lưu hương cho người, pháp giới bao nhiêu, chỉ lưu hương là lò lửa, trong mình ta có lò lửa, nhưng người thế gian nào biết được, lúc Đức Di Đà dễ đạo, chỉ cho chúng ta biết, ngay giữa hai chân mày, trung tâm giữa sống mũi là chỗ tâm tinh. Tinh khí thần nhóm tại đó, nơi lưỡng đạo gọi là tập tinh. Nói như vậy chúng ta cũng chưa thấu đáo, những người có tư luyện bình thần ngay chỗ ấy, chúng ta sẽ biết là chỗ lò lửa thật. Nếu chúng ta muốn thí nghiệm cho rõ pháp lý, thử vô tay đánh thật mạnh ngay giữa trán ta, thì ta thấy phát ra một tia lửa đã là gọi là tá hỏa tam tinh, người pháp gọi là 36 ngọn đèn. Chỗ đó là chỗ quả, khi mà đánh bực vô một cái là thấy tá hỏa tam tinh rồi, xây sẵn mặt này. Khi ta luyện đạo công phu thì chỗ ấy phát nắm nhiều, còn lúc thôi luyện đạo thì không nắm. Đó, cho nên các bạn tập trung rồi tôi sau nó cứ nặng trì và thích, thích nhắm mắt. Mà trong lúc thích nhắm mắt đó lại thích niệm Phật nữa, nó mới phóng ra, nó mới thấy cái lửa nó sức mạnh nó thế nào. Cho nên cái đệ tam nhãn này mở mà đối phương cái tới chấm chúng ta cứ ngó ngay chỗ tâm tinh của những người mà chưa tập trung, thì họ phải hạ phục, họ phải nể ngay. Vì cái thần lực này là thần lực mạnh nhất, chấn tâm của đệ tam nhãn. Rồi chỗ này nó xấy mà nó mở ra rồi thì các bạn chỉ ngó ngay, dựng cái này ngó ngay đối phương, thì dễ hòa với họ và không có trở ngại. Còn nếu mà chúng ta dùng tấm mắt thịt ngó, chúng ta còn sợ. Mà tập trung được cái chỗ đó ngó là không có sợ nữa. Và vừa tâm chúng ta vừa niệm Phật là vừa cứu họ và cứu mình. Giải nhìn quả trung dương để giải cái quả trầm trực tại thế gian. Cho nên những người tu pháp lý khi đi thăm người bệnh hoạn, chúng ta chỉ nhìn nơi chỗ đó mà thôi. Nhìn ngay trung tâm chân này, phải dùng từ tâm niệm Phật, và đem cái từ niệm trời, bình nhờ. Cho đến thăm nhiều lần, họ cảm thấy nhẹ. Con cái gia đình chúng ta bệnh hoạn cũng vậy, nếu họ không tu, mình là người tu, mình phải đến nhìn họ. Và cho đến cái từ tâm niệm Phật, với truyền cái thanh điển của chúng ta, để tu luyện cho đối phương, có cơ hội tự thức. Còn khi mà chúng ta cứ thử nghĩa là các bạn trước kia chỗ này nó không có năm sơ hồn thoát nó năm sao và nó chịu nặng chỗ này. Và các bạn bỏ đi không có sơ hồn, năm con nữa. Thì nó có tập trung, nó thành sức mạnh được. Nếu mà sơ hồn bỏ là khó thấy anh sao. Mà giữ được sơ hồn đều như vậy thì sau này dễ thấy anh sao. Thì nó tập trung. Cho nên đừng có sợ khi mà nó tập trung ở đây nó nặng một thời gian. Rồi vừa nhắm mắt là nó lên đây nó nặng. Đây là trung thiên. Ngay chính giữa là trung thiên. Cái lường biển nó chuyển lên trung thiên rồi. Rồi nó nặng ngay chỗ này nó là bồng lai. Ngay chỗ này là nó phóng thẳng vô trong cảnh thiên. Mà đây, ngay trung thiên đây là Phật giờ. Còn nó nặng trừ cái đằng sau này là ma quỷ. Đó, cho nên những người tu mà bước vô cái nhà nào mà thấy tự nhiên tôi bước vô thấy sao nó nặng ở đây, nó nghe bước ra nó làm tôi nặng ở đây là ma. Còn quỷ nó còn mạnh hơn, nó đè ngay cái ngực tôi luôn. Còn những thần thiên liên xuống rồi thanh thoát nó không có. Chúng ta thấy cũng như người thường, cảm thấy nhẹ. Đó là phần đó, là chư thần, chư thánh, chư tiên làm việc. À, phần mình tới mà nó áp đảo ngay chỗ này mà nó làm cái ngực cho bạn nặng, đó là ma quỷ. Chúng ta lên niệm Phật và lên rời khỏi chỗ đó. Thì chúng ta không phải là loại tranh chấp, không phải loại làm thầy, không phải loại đánh giặc, chúng ta không phải ở đó. Nhiều bạn nói là tôi biết cái đó, tôi trị nó, thì không được, không nên trị, minh lập. Chúng ta bỏ đi niệm Phật, thôi tôi chỉ là tu cho tôi mà thôi. Thân nên dùng cái điểm chúng ta để khắc phục cho ta. Thì trình độ chúng ta chưa có đầy đủ,
mà trình độ đủ thì hút họ lên, chứ không có đè họ. Cái người bạn tôi mới có xuất điện muốn đi đè đối phương, đè con ma, mà rốt cuộc là mình thành ma. Mình càng đè thì mình càng la dữ. Cho nên ở Việt Nam tôi nói câu chuyện thật cười. Bà nhân cao ta bị mình, đó là bà con của ông Lâm Văn Thơ. Thì ông Lâm Văn Thơ có đệ tử xài bùa, trị tà, nghe nó cũng hay lắm. Mà bà này đã thấy có tà xâm trong mình, bà cứ như đã có tà mà bà không chịu tu. Bà tu không được, bà bị phá rồi. Bị đưa trước bà chơi bùa ngải, thì bây giờ bùa ngải nó phá bà, mà bà không hay. Rồi bây giờ đi gửi đó là ông tướng, ông gửi ông ấy là bà con tao mà bán trị. Thì ông như ông dỗ bùa rồi đầy chi thế nào, trị nó không sức con tà, không sức nó cũng còn rồi. Thì ông nói như là, ở cha mày hay là ông tướng gửi đó nha. Mà mắt nhắm sức nào có hút cho. Cái bản chuyện nghe nó không. Ông thấm thích, từ Phật giáo ông tướng mà ông thấm thích chết rồi. Ông lính nói, mày phải ra. Mày có thức ra, không thức ra, mày có đánh chết. Nên là trời vừa biến rồi. Trời vừa biến rồi, bây giờ biết làm sao ông tướng gửi mà mình đang làm là chắc là ổng gửi rồi. Mà tụi ông sao mà ổng gửi. Mà năng nữ cũng không được, mà vừa phép ra hết rồi mà con ma nó nói ta còn đây. Nếu mày không làm mà ta đánh chết. Bà như mất hồn mất chạy. Cái đó cũng là thầy bùa. Mà thầy bùa tới đó hết phép rồi. Nên ở đời này nhiều thầy lắm. Cho nên chúng ta tư về pháp lý vô vi không có bị cái nào. Phải quyết tâm tự tư mới giải được. Thì từ kiếp chúng ta làm sai trái thì kiếp này chúng ta phải chấp nhận. Mà phải tự giải. Không tự giải là không có thể được. Cho nên tôi có chuyện với bà chỉ có tu chấp nhận để chết bỏ. Vì ta hại người thì người hại ta đúng rồi. Thì trả được kiếp này, thì kiếp sau khỏi tái phạm. Mà không nghe, đi thời nào tôi mới, thì thời đã hay cái việc đi. Vì hết cả Việt Nam không có thời nào hết. Rốt cuộc người ta phải tu, từ vô vi. Không có gì giải được hết. Cái chuyện hồi xưa mà, bây giờ chúng ta phải nhận, và chúng ta phải giải. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi theo cái con đường nào mà chúng ta tu, tự theo đường Thích Ca tu. Ông Thích Ca truyền kiếp. Ông làm hiền, ông có tu, ngày nay ông mới được làm thái tử. Mà thái tử ông thấy trần gian đậm loạn, giết chắc. Quan quan tư báo hà thờ hiểu, ông thấy rõ, cứ báo thù mãi mãi. Ông mới quyết tâm, ông bỏ, ông đi tu. Mà chính ông chỉ có cái tu mới giải thoát. Cái sự liên hệ của ông đối với nhân dân là một. Và sự đau khổ của nhân dân là ông đau khổ. Cho nên ông tu, để ông bắt ra con đường để mọi người theo tu. Và tự đi. Cho nên chúng sanh còn thiếu lầm nhiều lắm và không chịu tự thức. Có cái duyên lầm đó mà không chịu tự thức mà học để tự tu. Từ mơ phép này, mơ phép nọ, cái nào nói cũng hay hết. Rốt cuộc là bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay khoa học thay thế rồi. Thì giờ anh có cái dao trong bụng nó mổ lấy cái dao đó hay không? Hồi xưa mà cái dao ở trong bụng là phải xin kiến thầy rồi cúng dỗ bao nhiêu ngày rộng luyện phép ông lấy ra. Thấy không? Cái đó hồi xưa cũng có nữa. Những là lưỡi lam rồi trong bụng cũng lấy ra được. Cái đó hồi xưa. Nhưng mà ngày nay khoa học ta thay thế hết rồi. Ta thay thế hết. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có tư và không có sợ được phép nữa. Sợ tâm mình đậm loạn. Cái nền văn minh nó đưa tới cho chúng ta và chúng ta phải thực hành. Trong cái khoa học nhiều đúng và để dọn cái tâm chúng ta để đi lên. Cho nên Đức Thích Ca đã làm và đã thành. Và chúng ta nói theo như Ngài phải làm. Rồi chúng ta cũng nói chuyện cho những người khác nghe. Đó là thay thế Đức Thích Ca hành đạo tại thế. Chứ không có đặt danh Ngài và hành đạo. Đặt danh Ngài mà không hiểu nghĩa lý đặt chứ. Còn chúng ta đặt danh Ngài mà hiểu nghĩa lý để dẫn dạy mọi người. Tiến tới cái chấn thức nào, mở tâm mở trí, cái gì chưa bằng khoa học vật chất, cái gì chưa bằng khoa học nguyện lý, mới thực hành đến nơi được. Chỉ xả nghiệp là phát ra mắm. Xả nghiệp cái này là chỉ tạo, mà nó phóng cho nắm ra. Pháp luyến cho là khi chúng ta ngồi tỉnh luyện, thì điểm của bản thể đều hay. Lúc ấy, điểm từ dưới chân chạy lên bộ đầu ta nghe rằng rằng, điểm ấy vươn vào lưu hương là lửa, kích tan tạc. Khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy mình mờ vô, các bạn vừa ngồi vô thấy nó ấm mình rồi, nó chảy. Cái phương pháp lý này vừa ngồi và xếp bằng rồi tưởng niệm một cái là nó chạy gần, điểm nó chạy gần. À, vươn vào lưu hương là lửa trước trắng ta. Người ta xoa hồn là nó chạy ngay chỗ đó. Cho nó xúc nhánh con mắt, để cho nó thanh nhẹ. Pháp giới mơ lương, trong pháp lý, có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ cái điểm bản thể sinh vào lưu hương, lửa điểm tung ra ngoài. Lúc ấy trên thiên đàng, điểm của chư Phật đều biết. Đã chúng ta xoa hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới của chúng ta. Cho nên khi các bạn mà sơ hồn là chư Phật bên trên ta biết hết. Chư Phật hải hội tất diệu văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật được hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điểm của chúng ta ở dưới thế gian phát ra đậm bên chư Phật. Họ thường thường họ phát cái điểm cái nóng của họ là phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng, tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng lên. Nó đậm tới Phật giới, phóng lên lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó đậm thử phát cái đối phương. Nó đi ngang, còn chúng ta phóng đi lên thì bề trên ta biết rồi. Truyền xuống tiếp tuần văn, đồng thời niệm của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường văn. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trong đám mây đó là bay. Hồi xưa các bạn coi chuyên tôn ngộ không rồi này, đứng trong mây cái nó bay xe nó đi nha. Rồi bây giờ nghĩa là những người tu khá ngồi trên tòa sen, cái đó là đám mây cái gì đâu, nó cũng bay đi nha. Nào, để tiếp điện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn đúng trên đám mây. Cho nên trường văn nó ở trước mắt chúng ta đây này. Khi bây giờ các bạn thấy mày đó, sao mình thấy màu trắng, bước ra nó là đứng đó là tự nhiên nó bay. Cái ý chuyển là nó đi. Mà mình nói trước là tôi xin đảnh lễ Phật, nó bay thôi đâu. Nó không có khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội coi phim trưởng là thấy cái vụ đó. Nhưng mà bác tiên là trong ngộ không cũng đi trên mây không à. Cái chuyện nó không phải khó khăn. Và nếu cái phần điểm các bạn trụ thì cái đó nó dữ dại lắm. Thành ứng phương ân. Lúc ấy chư Phật mang ân vệ cho người tu, giúp biển lửa của người tu được cường tráng hùng dũng. Đi đứng đơn nhảy dịu dàng lắm lẽ, không khác nào chư Phật. Như chúng ta tu thành tâm luyện đạo thì có đủ chân như. Có đôi ba cái pháp này thôi mà thanh lọc được rồi thì các bạn thấy nó đầy đủ chân như. Các bạn ra đi, bởi vì các bạn từ trong kia xuống mà. Xuống từ lâu rồi, xuống mấy ngàn năm rồi ở thế gian này, mà cứ đòi hỏi ở lại thôi mà không biết đường về. Mà ngày nay chúng ta biết đường về, chúng ta đi chứ. Còn giải dọc gì nữa, cứ chờ cái xe chữ này ra rồi hết xe chữ khác đó, cái xe nào nó cũng dừng thôi để người ta đi tới thôi. Thì bây giờ chúng ta dừng điểm để đi lên thành thiên đàng. Thế gian thì dừng thôi mà ta dừng điểm, chúng ta mới nhập cung, mới lên thiên đàng được. Đó là khi mình trở về với đầy đủ chân như. Chân như là hình bóng của ta rõ ràng trong thiên không, chẳng khác nào sát thân ta ở dưới trần. Còn luyện đạo chưa đúng lực lượng thì chỉ thấy cảnh trời mà thôi, chỉ như ánh sáng của đèn pin rọi. Chỉ rất rõ ràng, cho nên cái cuốn kinh này là cuốn kinh quý báu nhất để cho các bạn thực hành về pháp lý. Sơ hồn, pháp luân thiền định, rồi cái ánh sáng ra thế nào, lúc các bạn đi thế nào, ở đây cũng có sự dẫn dắt hết. Dắt mà nhớ trong cái kinh A-di-đà dắt các bạn là không có sai lạc một chút. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, mở thế chư Phật cùng Đức Di Đà, khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo mềm dẻo. Nếu có được Nam Châu tâm là lửa phát ra thì nó chi không thành Phật. Cái đó có phải sự dày công của chúng ta không? Chúng ta từ trên kia rớt xuống đây, từ trên miệng nhiễm rớt xuống đây nhiễm, mà chúng ta phải tập trung tinh thần và tập trung tất cả lực lượng, chúng ta mới mong bò lên khỏi mặt kia. Ngày hôm nay các bạn cũng như tinh nhiễm rớt xuống nhiễm thôi, nhưng đâu nhiễm thôi, mà bây giờ các bạn dày công trường phương cách thực hành trong sự quân bình thì các bạn đi lên khỏi mặt kia không có khó khăn. Nhưng mà phải chú tâm, đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó. Các bạn thử đi tới cái giấc mưa, bạn đi xuống dễ lắm, ai cũng đi được hết, mà có hồi đi lên là khó. Cho nên đi lên nó có cái khó một chút, nhưng mà cố gắng tin tưởng rằng ta sẽ lên khỏi trình nuôi. Ta sẽ trình định nuôi, thì mới lại đi tới giải thoát. Chứ nhiều người tôi nghĩ tự nhiên tôi chán quá, tôi này chưa hao quá, tôi cái này thiệt thòi quá. Thiệt thòi cái gì mà bạn có mà bạn nói bằng thiệt thòi? Thậm chí cái xác của bạn đang có đây cũng là không phải của bạn nữa. Bạn có bao giờ chết mà đi chôn cái xác của các bạn được không? Thì không có một các bạn có mà sao các bạn nói là thiệt thòi? Cho nên cái chôn cái này thua lỗ và thiệt thòi, nói cái đó là ngu sủng và tâm tối không hiểu cái nguyên lý của trời Phật. Từ cái này là để tôi giải tỏa cái sự ê trượt tạm bỡ không có giá trị, và tôi trở về cái sự chân giác đời đời của chính tôi. Tôi đâu có thiệt thòi, tôi lợi tất cả cho chúng tôi chứ tôi đâu có thiệt thòi. Tại sao tôi dám nói câu thiệt thòi? Nhiều người nói tôi như thiệt thòi, không phải thiệt thòi đâu các bạn. Các bạn làm sao rửa được trần tâm các bạn? Mà có đường lối của vô vi các bạn mới có cơ hội giữa trần tâm của các bạn. Các bạn mới lợi lộc đời đời, nó có thiệt thòi. Cho nên đừng có sai lầm trong đó, mà sai một ly đi một dặm, nó kéo các bạn xuống đời đời trong chỗ tối tâm và không có lâu thoát. Mơ sự từ bi, thích sự từ bi, mà không bao giờ chịu hy sinh làm sao có từ bi. Nói hương sinh chút là nói thua lỗ rồi, thiệt thòi. Cái đó là cái tâm, tâm tốt. Thôi mau mau thức tâm và trở về sự chân giác của chính mình. Nam mô Hương Vân Trái Bồ Tát, bởi thế chư Phật cùng Di Đà khuyên chúng ta phải cố gắng luyện đạo, mềm dẻo. Mềm dẻo là bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể qua được. Cái chân giác đó là cái tạm bờ. Mà cái mềm dẻo là cái thông qua tam cõi, muốn có được môn châu, tâm là lửa phát ra, thì lo chi không thành Phật. Thấy rõ không? Một cái công của chúng ta làm cho ta, không phải cho người khác. Đừng có dồn bề ngoài mà thấy sự thiệt thòi, mà mất cái chân tâm là chỉ ở xuống địa ngục khắp mặt thôi. Chúng ta thấy cho hỏi, phải thực hành, trước khi được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc ấy Thích Ca Phật Tổ chứng minh thì là phước khách mà chúng ta luyện đạo theo pháp lý vô vi khoa học quyền lý của Phật. Vậy có thơ rằng: Như Đà sâu chữ ấy ơn sâu, kẻ đạo như qua phải lắc đầu. Thích ý từ đây chưa gắn bó, công phu rang luyện mau như châu. Mâu đi dây vốn ở trong mình, luyện đạo sơ hồn lập khí tinh, luyện luyện mãn đời không thể có, nguyện như nhờ điểm đạo tràn minh. Đó. Như Đà sau chữ ấy ơn sâu, Nam Mô A Di Đà Phật nói tại sao nói là ơn sâu? Cái người đi trước, có người là bị bao vây đóng khung một chỗ, không biết con đường để thoát thân. Ngày hôm nay bề trên được diễn vận thanh diễn và để cho chúng sanh học để hiểu được nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, để khai vực thông trở về thức hòa đồng đời đời sẵn có ở bên trên. Mời lớn lẫn vô cùng và không bao giờ bị tiêu diệt. Cho bây giờ, cái sự sáng suốt chỉ điểm cho chúng ta nhờ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta mới thoát được cái trần tâm. Đó là cái ơn đó là vô cùng. Làm sao chúng ta có thể thoát trần tâm và chấm cái tham dục? Ở thế gian người nào cũng có trần tâm và tham dục. Mà chúng ta dùng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, lần lần các bạn cảm thấy tôi bớt, tôi không thích, tôi mở rồi, tôi bỏ rồi. Mà các bạn có đó thì các bạn lấy cái gì? Lấy một cái thức hòa đồng thì các bạn sẽ có nhiều hơn. Cho nên nhờ đó chúng ta sẽ thấy là cái ơn sâu của cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên đời đời chúng ta không quên cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng nó là cái chìa khóa của tâm cõi. Chỗ đạo nghe qua phải lắc đầu. Vô phương được thấy rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Bài học vô cùng. Không có cách gì cứu con người ra sở khổ ngoài nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chính từ bây giờ răng ba, bây giờ chúng ta phải lấy cái đó là chánh. Và cố gắng niệm. Cố gắng trì niệm cho cái thức hòa đồng nó mở. Thế gian ai cũng mong thế giới đại đồng. Nhưng mà tâm ta chưa hòa đồng làm sao đạt được thế giới đại đồng. Công phu ráng luyện mau như chân. Khi chúng ta công phu cũng nghiêm chỉnh. Thực thi ba pháp cho đầy đủ. Một phút cũng phải nghiêm chỉnh. Để lần lần nó đi lâu. Chứ không phải nhiều người nói tôi đi vô tôi ngồi ngày đâu có được. Tôi được một phút hay một phút, tôi được năm phút hay năm phút rồi tôi sẽ đi tới chính tôi sẽ khai thông tôi và tôi sẽ tái kiến những cái cơ sở thanh tịnh của chính tôi có từ nhìn xưa trong phải mơ đây. Môi đi châu vốn ở trong mình luyện đạo sơ hồn lập thiên sinh là nó vốn ở bên trong cái đâu. Mà muốn chúng ta luyện đạo cứ được liên thanh rồi thì nó lập thiên sinh. Lúc đó nó là đi với chỗ tinh duy, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình. Cũng như Đức Thích Ca trước khi tu cũng có cái thiên sức, một đường thẳng ở trung tâm bộ đạo, rút thẳng lên trên không trực. Mà khi mà muốn chuyển đổi mà người nào cũng chỉ tông cái luồng điện đó, để rút cái phần thanh điện của hành giả, mà đưa hành giả tới cái chỗ ngợ. Và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ đó, trong giây phút mà thanh tịnh đó, chư Phật chỉ truyền một đường điện xuống, và giúp chúng ta thẳng tới cái chỗ ngộ tâm. Cho nên phải ra công phu cố gắng, và nghiêm chỉnh thực hành trong người công phu. Còn không tôi đừng tự. Bên ngoài chỉ ngồi chơi, ngồi nghĩ bậy đừng thèm, vô là phải cách hành cho đúng. Trong giây phút tôi sơ hồn, tôi sơ hồn cho đúng. Là pháp luân cho đúng, thương đến, thương định thì chính giải. Học Phật vào sao tôi ngồi lại. Thà là khi vô nắng, hơi là các bạn làm dài mà, eo ôm, không chi chuyện. Nguyện vi nhờ điểm đạo càng minh. Tiến tới nguyện vi là chỗ mắt phạm không thấy, nhờ điểm thì cái đạo nó càng minh. Nó càng ngày càng nới rộng, thâm tâm càng ngày càng mở, thấy rõ. Chiều hướng thiên hóa của nội tâm. Đây là lời của ông sư. Thưa các bạn, trước khi tôi học đại vô vi cho ông Cao Minh Thiền Sư truyền bá, nhưng ông có thể giảng sâu chữ Di Đà dạy phép luyện đạo công phu mới có, chứ chẳng phải lấy miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật giúp cho. Có câu khẩu khai thần khí tán, nghĩa là nói hao hơi, thần khí yếu hết, lòng ta mê bối, không thể nghĩ ra một lẽ nào. Thân mệt mỏi, nhưng ma cũng có ích cho người để dỗ ngủ, không la ra. Còn theo pháp lý, thì hỡi tư phải luyện đạo, làm pháp sơ hồn. Để học đạo thì phải hành đạo. Thưa các bạn, nghĩ cho sự tu hành đêm ngày cố gắng công phu thì điểm chạy mới thông, thì nơi đi châu mới phát ra. Tổ chức ta dạy Đức Di Đà học đạo theo quyền lý của Phật, thì sự thực lập ngày đêm gắn bó mà trong mình châu. Nhưng Phật tổ ngài biết người thế gian mê muội u ám theo cõi trần. Đức Đức Di Đà ngồi thiền định, đồng thời Đức Thích Ca chỉ rõ khoa học quyền lý của Phật cho Đức Di Đà vừa tỉnh và nói cho chúng sanh nghe cách luyện đạo. Ở trong mình bản thể ta, trong chú Di Đà, mỗi câu đều chỉ rõ thân ta chỗ nào là khoa học quyền lý, nấy nơi đều không sót, ta mới rõ biết thâu điểm gom lại để cho Môn Châu phát hiện. Như Đức Phật trước kia cũng làm như trong chú Di Đà này mà đắc quả, chứ phải lấy chữ phò hộ mà phật độ. Cho nên chúng ta ráng cố gắng phải lấy khoa học quyền lý của Phật mà luyện đạo, thì sẽ thành đạo cũng như Phật tổ ngài vậy, ai cũng tu được. Cho đến đổi bò bay lấy giữa ngưng sửng đi nữa mà chí tâm luyện đạo của Phật ngài thì được đạo. Tu thì phải học luyện. Hãy mình bỏ qua không luyện đạo là không đắc đạo. Cho đến đổi Phật tổ cùng chư Phật phải luyện đạo hàng ngày giờ phút khắc, vừa làm việc cũng vừa tư, vì mấy nguyện đi bao la rộng lớn, phải làm việc và tu hành, không phải làm ông tư ông Phật chơi đời cho thông thả, như anh học trò cũng cho đổ đạt thành tài, nhưng lười biếng không chăm học thì làm sao kết quả được. Bởi thế Phật không dụ ai, cũng không ăn hối lộ mà ban cho ai phẩm chức. Phật nào chứng minh do theo sức mình tu mà thôi. Đây sáu chữ Di Đà chúng tôi xin trao ra cho quý bạn xem và suy nghĩ nghiên cứu. Các sư vi cũng tựa tựa như pháp lý, như tranh giải chút ít mà thôi. Lấy nghĩa chánh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin dịch ra đây quý bạn tường lãm. Nam thuộc cung ly lửa binh binh, mô chỉ rõ vật vô hình, à nhân chí gồm thái vô nơi thận, như giữ bền đà bao linh. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật thay thân tỉnh ở nơi mình. Thánh nguyên hai tám hòa nên một, rằm cọp thâu về tở nguyện kinh. Giáo nghĩa Nam thật phương Nam lửa binh binh, cung ly thuộc ngã ở nơi mình. Phát ra hình cháy cùng trời đất, lặng lẽ êm ru cả thanh tịnh. Xuất phát ra nó nói êm, mà cô động á, mà tin tưởng và cô động êm nó đó, không có bao giờ mà nó êm được hết. À, lặng lẽ êm ru cả thanh tịnh, hiệp đặt chỗ vườn thu nguyệt lãng, tản đài nơi tở tuyết xanh xanh. Thám lưu duyên hấm hòa hai tán, hiệp lại một nhà tở nguyệt kinh. Cái này tại sao nó là hiệp lại một nhà? Đà thật phương Nam lửa binh binh, binh binh là sanh hỏa. Cũng như hai cái nhíp ra đi nơi mà nó nhíp lại ra là sanh hỏa, binh binh cung lưu thuộc hỏa ở nơi mình. Phát ra hùng cháy cùng trời đất. Cũng như chiếc xe hơi, chúng ta thấy cái chiếc xe hơi nó phải có cái chiếc lửa nó mới phát ra. Còn chúng ta ở nơi cái tâm sinh này, nó cũng có cái chiếc lửa nó phát ra. Mà chúng ta không có tập trung thì không có mở ra được. Mà khi mà nó phát ra rồi, cái lửa nắm trong cái cơ thể của các bạn mà nó phát ra rồi, thì nó êm rồi, cái người đâu còn sân nữa. Cho nên các bạn xe hơi, các bạn làm pháp luân, nó phát ra rồi có được không? Thấy nó êm rồi, cái chuyện mình đánh cãi, đánh gây, nhưng mà rồi bây giờ mình không gây nữa, không chắc nữa. Nó thanh tịnh rồi. Cái thượng, cái hạ là một. Cái khối đầu này là tiến rồi chưa này. Mà từ đến sân xuống là làm cái gì? Tham dục ở thế gian. Là tạo ra cái cơ đồ, nhà cửa, xây dựng rồi này kia nào ở thế gian. Nó cũng có cái đầu mặt, hai cái lưỡng như đó, nó hợp nhất. Nó mới là thanh tịnh. Chứ tại sao chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển? Hít một vang, cái lưỡng hoài, hít hoài, chắc là nó rút mà. nó rút lên. Cái bộ dương nó rút lên, nó không có còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên. Nó hai là một. Nguyên thân hòa 28 nó là một. Nó thanh tịnh nữa. Nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa. Nó không bị ngoại cảnh sững sờ nữa. Cũng nhờ cái lửa điện đó thoát ra và hòa với trên biển của hư không, nó mới không có động loạn. Mơ vốn dĩ vô nổi vật không, từ đầu vô thủy chưa phân đồng, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mâu tạo càng không tả một phần. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết tha lầm. Vật người mới tạo rồi sau việc vạn sự đều do chữ nhất không. Để nói về cái định luật sanh trụ hoại diệt. Ta vốn bất thương nhân quý thủy, thận kia là thảm về cung tí. Người hay luyện đẳng giữ tâm mình. Hoàng kính tất nhiên sanh vật tí, mới đặng khảm lưu là hâm nhiên. Tâm thân trời đất đầm nguyên lý, ba nhà gom lại kết anh minh, xa lại cả ngờ tâm nhất khí. Cho nên, tất cả cái cơ thể của chúng ta, nó liên hệ với các càng không vũ trụ. Mà khi mà chúng ta tu thức được rồi, thì cái xa lợi là ai? Xa lợi là phần hồn. Nó có tâm rồi. Thì chúng ta biết được ba cõi này là một. Đi không rồi, thì nhất khi chúng ta đi ra đâu có khó khăn. Như giữ chặt mềm ba bao linh, cung lưu dứt tưởng được thông minh. Bác mềm luyện tập công phu văn, chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Biểu miễn cho mình thần mới qua, lâu đi bổ phạm khi bè thanh. Đơn đường gom lại tâm không động, tương hội ba nhà kết thanh âm. Đó, thanh âm là thanh thai đó. Người ta tu về cái ông Cao Minh thiền sư tu trước ai nhi kết ai nhi đó. Và đây thì mình trở về cái thanh thai. Và ấy sắc vàng muôn kiếp di, tròn hoa chê phủ muôn tu di. Càng không bao bọc vô hình dạng, thế giới phủ dân chẳng hương nhị. Chắc chắc mình vàng nào rãi nát, cách lành tướng hảo đủ từ đi. Công phu thuần thực lên bờ giác, đắc quả may ra vẫn kịp thị. Phật hiệu kim trang ở giữa mình, hư không thanh tịnh ra nên hình, khuyên người sớm đã tham sân bệnh, thần khi phải nhìn giữ rất tinh. 10 tháng công phu, 5 luyện tập, 3 năm công quả, tha kiên thành. Tấm lòng đầy đủ là nguồn mới, vạn sự quy về một chữ thanh. Trở rằng, gián thành lục tự, ấy ôm sâu, trẻ đạo nghe qua cũng lắc đầu. Thức tâm từ đây xưa văn tuy công phu răng luyện mô đi châu. Ở trên này đọc thì nghe vậy thôi, nhưng mà các bạn luyện tu rồi, các bạn mới bình tâm sau khi công phu, các bạn đọc từ bài một và để ngộ như vào trên tâm. Lúc đó sung sướng vô cùng. Và các bạn có thể ôm ông Tư trong lòng, ôm Đức Di Đà. Tại sao những chiều sâu bí mật mà con người tại thế âm u như thế đó có thể khám phá được sự thanh tịnh như vậy? Nó đã dày công ghi lại cho chúng ta. Chúng ta là người tận hưởng mà không biết cách hưởng là thi hành. Bởi vì chúng ta hành rồi, chúng ta mới thấy hưởng, mới thấy cái cuốn sách này nó là quý. Mà lời nói này là thật, không chỉ sai, một lưng một tí. Thì để các bạn nhìn ngắm thấy, à, hồi nào giờ các bạn không hiểu cung đi là cái gì, binh binh là cái gì. Rồi các bạn tôi, các bạn nhắm con mắt, các bạn nhìn tưởng tôi binh binh, các bạn thấy có ánh sáng xuất ra. Trong cái thực tập các bạn mới thấy cái điểm, cái giá trị của điểm. Nhưng bây giờ, ở đây sẵn nhân dịp này, tôi qua đây tôi cách nghĩa, nhưng mà lưu lại cuốn băng này để cho tất cả các nơi, những người tu mà đã đạt được một phần nào, thanh thiết và thấy rõ những cái bài thơ và những lời dẫn dắt này là thực tế là đưa phần hồn về quê rõ rệt. Cho nên, trong cái bài thơ, cách nghĩa rất rõ, nhưng mà người còn tâm hàm đọc vô không hiểu nó nói gì. Như chị tự tôi, như tôi đọc thì thấy nam thập phương nam lửa bên đinh cung minh thuộc ngọ ở nơi mình. Đó, nó ở trong tâm con người, chứ không có ngoài, ta chỉ tất cả là ở bên trong, phát ra bùng cháy cùng trời đất. Chúng ta thanh tịnh đi, chúng ta ngồi đi, thanh tịnh nó bùng cháy cùng trời đất, nó không ra. Cho nên khi mà các bạn tu thiền mà được đạt tới cái điểm đó, thì con ma sẽ ngồi xa bạn 40 mét cả thế. Nó không có thể gần bạn được. Vì bấm là nó đốt, vì ánh sáng chiếu là bóng tối sẽ tan là vậy. Lặng lẽ ôm ru cả tâm. Khi ta ngồi, ta ngắm. Tâm còn phải ở thế gian nữa. Và cặp mắt ta nhắm rồi, tâm chúng ta không còn ở trong này nữa. Ở trong tinh tâm sinh lực cả không chỉ thuộc rồi. Hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thực một, chỗ đường thu nhiệt rạng, nó nhẹ nhàng như vậy. Thực một chỗ thu nhiệt rạng. Cho nên những người mà đi tới cái giai đoạn đó, tri thơ, tình cảm, cởi mở, sáng suốt, các văn cũng là bao vì sự cởi mở cho đối phương. Bản đời nơi tở trước tâm thanh, chỗ mình ngồi cũng thanh sạch như vậy. Thảm đi duyên hâm hòa hai tám, hai tay là một. Trở về không không, hiệp lại một nhà tở nguyệt kinh, ngờ đó mà ngồi trong ánh sáng. Ánh sáng cả càng không vũ trụ, chúng ta ngồi trong căn nhà này. Chúng ta tu là thoát ra, không phải ngồi trong căn nhà này. Mơ vốn chỉ ngơ mỗi vật pháp. Khi mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn đi cho tán thông rồi, mỗi vật đều khắp. Còn cái bông này, nó sẽ không. Thì những cái gì mà biểu hiện hình hào mà biểu hiện trước mặt các bạn là các bạn chỉ thấy cái chữ không. Cũng như tôi đã giảng bao nhiêu cái băng quy không. Để các bạn thấy, nhưng mà ngày nay ông tôi nhắc thì cũng như là cái điển mà tôi đã giảng, không có khác xa. Đó, mỗi vật đều thanh, thì chúng ta tu thanh tịnh thì chúng ta cái đó là tán không rồi. Trong cái không mà có đó là cái tịnh của chúng ta. Từ đầu vô thủy chưa thanh bệnh, rồi sanh hỗn độn bao trùm hết, mới tạo cả không tỏ một vật. Đó. Chúng ta thấy là cái nhẹ làm trời, cái nặng làm đất. Đạo lý là hữu tình, sanh vật cả. Đó. Đạo lý là luật âm dương, hữu tình. Nó sanh vật cả. Mẹ cha ân ai sẽ khai học. Đi vô tôi cứ giới thấp trượt, mới học thì ân ái sẽ khai lập. Vật người mới tạo rồi sau diệt. Sanh trụ hoại diệt, thấy không? Giờ hồi sinh, vạn sự đều do chữ nhất không. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy cái gì mà xảy ra, các bạn nghĩ về cái không trước. Thì mọi việc các bạn giải quyết sắp xếp. Mà cái đâm đầu vô cái có thì nó cuốn cuồng và không phải giải quyết được. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Cái việc này nó xảy ra thì cãi lộn là trước kia đâu có sự cãi lộn, nhưng bây giờ nó cãi lộn. Rồi nó phải trở gì? Nó từ không ra, nó phải về không, thì chúng ta để bình tâm cho nó qua rồi, nó đến rồi nó đi, thì mọi việc đều sẽ có sự sắp đặt đàng hoàng, không có lo âu. Con người tu mà cứ lo chuyện này rồi tới chuyện nọ, chắc là nó đậm đâu có tu được. Mình hiểu cái nguyên lý bởi biết không, sẽ về không, thì không có sự đậm trong nội tâm. A đến bất phương nhâm tư thủy, thận kia là thảm về cung tư, cho nên chúng ta thiền giờ tư, để vui đừng vui bồi cái thận càng ngày càng mạnh. Cái thận thủy mạnh, thì cái thần thức của chúng ta càng dồi dào. Cái giờ khuya là cái giờ lưu tâm, mà giờ tư đó là lưu tâm thì được thu hút cái phần thanh điển vô, và cái thận chúng ta càng ngày càng mạnh. Tôi những người tu thiền mà làm đúng ngày đúng giờ đâu có bị đau lưng, không có bị đau lưng, nhưng mà nó đem lại sự thông minh, thông tĩnh là nó đạt được thông minh. Thông kia là khám về cung tứ, người hay luyện bận giữ thông minh, vàng chúng tất nhiên sanh vật tứ, mới bận khám lưu và hâm duyên. Tâm không trời đất, đồng nguyên lý, ba nhà gom lại kết an linh, xa lợi, tỏ ngờ tâm nhất trí. Đó, cho nên muốn hội tụ được duy nhất thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì trước hết? Cái thần. Cái bộ phận đó là bộ phận quan trọng nhất trong cái cơ tạng. Mà nhiều người không hiểu, người đời không hiểu, nó đem ra tìm cái tham dục lành hạnh phúc. Nếu giữ được tính làm hạnh phúc thì nó giảm thọ điều thứ nhất đối với đời, và bên đạo á, nó không có cái điểm nhìn thân được khai triển, nó bị kẹt luôn luôn. À, ba nhà gom lại thượng trung hạ hợp nhất, nó là anh linh. Lúc đó người ta chưa nói mình hiểu cái chuyện gì rồi, cái linh tánh nó mở dồi dào vô cùng, xa lỡ tỏ ngờ tâm như khi phần hồn của chúng ta là vô không có khó khăn. Như những giặc bèn đa báo linh, cung lưu dứt tương được thanh minh. Đáp mềm luyện tập căn phương vấn, chờ lúc kích cơ kết quả thành. Kích cơ là chỗ gì? Khi chúng ta đương tức, cho làm rồi là giải thoát. Đã hết, cái gì hướng nó đi lên rồi. Mà tới đó châu là thật, không có trở lại thế gian nữa. Lối đường đổ thảm chi bệ thanh. Đôi đường rơm lại tâm không động. Khi chúng ta thiền định rồi, thì cái đôi đường nó ngồi yên yên. Khi các bạn làm pháp luân sáu cái rồi, ngồi yên. Lần nó rút lên cái đôi đường này nó không có động nữa. Không có cục vụ nữa. Mà cái thức của cái này nó mở rồi. Tương hội ba nhà rất thân anh. Dạ, tinh khí thần đầy đủ. Lên đó là cái hồn của chúng ta thân anh lập thêm ba nhà hợp lại. Tâm chúng đầy đủ. Đi, đàng hoàng không có sao hết. Nhưng mà trước hết những người nói tôi sẽ làm pháp luân. Đó là khuyên nguyên khí giải. Rồi làm cái cái lúc mà chúng các bạn dỗ ngủ rồi nó mơ thì cái bụng đẩy cục lên. Hết rồi. Cái đôn điền nó trụ. Nó yên rồi. Cái cơ này nó mở, cái cơ này thượng trung hạ ba giới hợp nhất rồi, nó thành hình rồi, cái thánh thai thành rồi, lúc đó mà chúng ta ra đi có gì đó. Và ấy chắc là muốn kiếp chi tròn hóa cơ phủ nguyên trung như là bộ đạo chúng ta. Hào quang, càng không bao bạc vô hình dạng, thế nơi hướng dân chẳng hương gì, nơi nào chúng ta cũng phát triển được. Sắc tốt mình và nào quải mát, không bao giờ quải mát thường chuyên thân, phần hồn. Trong vư thuần thục, lên bờ giác, bắt quả nơi ra vẫn kịp thiệt. Đó, cho nên cái công phu là cái quan trọng, cái thức hâm là cái quan trọng. Tôi như vậy là phải thực hành. Còn người nào bám vào lý thuyết, người nào không có đi tới đâu hết. Phải thực hành. Chúng ta làm được cái gì nói cho này. Trước kia tôi nắm tấm bây giờ tôi bớt mang tánh. Trước kia những chuyện gì tôi có hỏi tôi thiệt ra lẽ, bây giờ tôi không cần hỏi, tôi biết. Tôi nói đúng như đó thôi. Chỉ nhớ có người biết, người tôi thành, tôi biết. Trước kia tôi chọc chọc cái gì thắc mắc tôi có hỏi ra lẽ. Hỏi ra lẽ rồi tâm tôi là tâm tôi, cái lẽ đó không được biết tôi. Thưa chưa? Thì tôi cũng vẫn ở trong cái chỗ cô động chậm tiến. Còn tôi hành rồi tôi có kết quả. Và trước tôi cô động, tôi chậm tiến, tôi học cách. Tôi nghe cái gì tôi thắc mắc cái gì này. Tôi không vỡ ngoài sao mà tôi không thấy cái đó là không. Mà ngày nay tôi nghe người ta nói gì tôi thấy rõ cái đó là không. Tôi có cần hỏi gì đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy cái đó là không là nguyên biển tôi. Có thể hòa cảm như đồ nghiệp của đối phương. Mà đồ nghiệp của đối phương mà còn chậm trở nữa, còn tâm tối, cái nguồn thanh điển từ điển của tôi lệnh đồng cho đối phương. Và tôi không có nói là tư độ. Tôi ngồi trước mặt họ, nghe họ nói chuyện, nhưng mà tâm tôi đã độ họ và thức họ. Biết chỗ nào? Biết thẳng về phần hồn. Giúp cho phần hồn mà hành giả không hay. Cho nên nhiều khi các bạn tu rồi thấy tại sao người này mới thích nói chuyện với tôi. Mà mình biết nếu mình đã đổ được tôi xuống. Không có sự hiện diện mình nó thích. Mà không có sự hiện diện mình nó đổ. Nó cũng người ta, mình cũng người ta, mà người kia cũng người ta, mà người kia tới chơi với nó không được. Cho mình đổ thẳng phần hồn mà không hay. Cho nên có đâu những cái câu chữ này, những cái bài kinh kệ này, khi các bạn thiền, các bạn lấy ý nhìn ngắm và nó sẽ chạy lọt vô trong tâm các bạn. Sau đó là một cái hành trang tiến hóa và xây dựng trở về một chiếc lý sống động để cư độ quần sanh ở tương lai. Tập hiệu thiên quan ở giữa mình, tập hiệu, cái chữ tập hiệu nó ở giữa mình này. Thiên quan hư không thanh tịnh hóa nên mà hình. Khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, thành khi phải nhìn giữ giấc tinh. 10 tháng công phu nấy luyện tập, 3 năm công quả kha chi thật. Thiện tu, trong 3 năm mình thấy tánh được. Sống lòng đầy bụng là nhiều nói. Mình làm pháp lớn nè. Cái bụng mình, cái lòng ở trong này không có nữa, không. Chỉ giữ cho hơi ở đây thôi, là diện mối lãng sử quy về một chữ thanh. Đó. Cho nên cái lực tự như đà, người tu vi vi là chỉ có quan trọng sáu chữ này. Tôi nói, lúc tôi tu và tôi ngộ được sáu chữ này. Thì những cái gì mà ông tu nói những cảnh kia nhà Phật không bao giờ tôi đi. Tôi tin mình cái gì nói để tôi đi tới. Từ ngày mà tôi nghe ông nói năng thật, năng lửa, kinh đinh, tự nhiên tôi ghi chép cái đó hoài trong óc tôi. Kinh đinh là cái gì? Mà năng là phương nam, nó là thật là có lửa. Mà làm sao có lửa? Từ đó tôi nghĩ ngay chứ cái xe hơi. Chúng ta phải biết là tôi đề này mặt. Kinh đinh. Tôi nói quá, không hiểu cái này. Mình không học qua thầy bói. Mình người có thở đại. Là sao tôi hiểu? Tôi thích bấy được cái mắt điểm đó ra. Từ đâu đó tôi mới sơ học. Tôi sơ học không có nhiều năm phút, có 15 phút tôi bỏ xuống, theo lời ông tôi dạy. Rồi tôi thiền đã, nó mỏi rồi, cái tôi làm xuống. Tôi trở lại nghề, tôi không thiền 5 phút, tôi 15 phút. Tôi làm thuốc nó nặng trừ ở đây, tôi chỉ có nhắm mắt. Ngồi nhắm mắt. Rồi tâm này nó mắc niệm Phật. Dùng ý niệm từ từ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái tâm hồn nó thanh thản vô cùng. Rồi tôi mới nghĩ ra, tại sao mình không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 100 nó hay hơn. Mà nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó có thấu chữ thôi. Ông Thích Ca chi chết. Tại sao ông Thích Ca không về? Ông chỗ nào ông có đi được? Ông có thể nhớ qua ông chơi như tôi. Tôi nghĩ là ông Thích Ca làm sao? Chỉ có liên lạc với tôi, chứ tôi không có khả năng liên lạc với ông. Tôi đừng nghĩ ngược như vậy.
tôi ngồi, tôi sơ hồ, tôi niệm Phật. Thì không lâu, tôi thấy em thích cả.
Luôn luôn ở trên đầu tôi,
là dạy tôi cách nào. Khi tôi sơ hồ, Pháp Luân thiền định rồi, tôi nằm xuống, để tôi dò cái mặt.
Mà trong ý ấy,
nhà nói nha, ta sẽ cho người có cái mặt giống ta.
Mà bắt cái mặt tôi phải sát cái gì đó. Tôi nhớ.
Mà lúc nào
thì vô cũng bắt làm vậy đó.
Và khi làm rồi tôi thấy cảm nhẹ trong người. Tôi thấy sung sướng. Không lâu tôi dùng mặt này, tôi thấy mà lúc này thằng này có một cái được. Tôi hồi trước khi nói đạo người ta ghét. Cái nói đạo người ta không ưa. Thì mình xếp ở nhà tôi thôi, mà tôi ở trên cái quát. Mà tám ghét, cho có minh chí chút xíu là tôi chỉ ngủ phạm vi chút xíu. Cho nên mấy người cho tôi cái giường, tôi cũng ngủ quen rồi, có minh chí ra thôi. Thì giờ anh giác cái giường bên lớn là tôi không ngủ góc, cho tôi không ngủ qua bên kia. Nó quen rồi. Ngủ nằm chút, rồi ngồi dậy làm nữa. Thì mấy người đi về nó coi thằng điên nó ngồi vậy nè. Thì mình cũng làm rồi trên kia cũng như vậy rồi. Thấy mặt mày nó thay đổi. Thì như Phật, miệng tôi đúng nó nhột cái chỗ này. Nó nhột cũng như có con người nó ngoi chỗ này. Mà niệm lắm đó, như là Phật niệm dùng nào thì thấy nó ngoi. Mà xung quanh nó phá không thể nói được. Ở đây trở lên là nó thật, nó làm cái gì đủ thứ của cái niệm Phật mà nó rút cái đầu nó cứ vung vung vậy nè. Vung mà niệm. Vung ra được rồi một cái là đi rồi. Đi ra đường tẩm đốc xuống đi chỗ này cho nó chân. Họ thích kệ nó cứ vậy mà mình đi chân. Rồi phải đi núi thất sơn đi núi chắc nữa mà tôi cái tánh người nguyên khỉ từ nhỏ là phải đi chân. Hả? Đi. Thì đi chỗ này chỗ nào khám phá. Vô nhà băng đồ. Chơi. Các chỗ chơi. Đi cái chỗ vợ chồng người ta ăn ngái mình cũng đi chơi. Đi hết. Rồi đi tới cái chỗ con thú bắt đầu kia. Những con thú những tội nghiệp bắt đầu sư tử. Mình người ta gánh mất làm việc. Tôi đứng nó coi. Có bữa tôi đi tới cái chỗ kêu bằng. Tôi đi với anh em mà chết còn ở Việt Nam. Nó bắn nhưng tôi ghét, nó bắn tôi nát, nơi xương không còn gì hết. Rồi một chặt tôi nháy vô cái restaurant tôi đúng như tôi thấy tôi còn nguyên. Bảo thế sao tụi này bắn mình không chết. Đã kỳ quá, bắn mình không chết. Rồi đâu đi nữa. Hết sợ rồi. Mà bây giờ làm sao vì họ bắn mình làm sao đây? Niệm Phật. Vô cái niệm Phật đó nó mới có cái vốn mà đi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tôi đi nữa. Chỉ có một cái bãi biển đó thiệt đẹp. Có một ông tướng, ông nắm cây dao mà từ xa ông tới đâm tôi. Mà ban ngày tôi ngồi trước nhà, nó ngồi trong bộ phận, tôi không niệm Phật. Tôi thấy ông tới đó là ông đâm tôi, tôi niệm Phật. Mặt chặt là ông tàn mặt. Tôi mới thấy tại sao cái Nam Mô Di Đà Phật nó hay như vậy. Tôi cho tôi biết cái ý nghĩa của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi người qua bước bên như trạng thái. Nhìn vào đủ thứ mà tôi thấy rồi tôi niệm Phật tôi trở lại. Tôi lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe trong này nó lớn rộng đầu óc tôi rộng lắm. Không phải ở trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nào tôi sáng hết. Mơ lớn rộng vô cùng. Từ đó nó khai triển, mà không có niệm mau. Niệm rất chậm. Vâng. Mới bắt đầu nói về chân lý, nói về sanh tử luân hồi. Tôi đi buổi trưa, tôi trời nắng thật nắng, rồi bước lên làm lại thơ liền. Lúc nào giờ đâu có biết làm thơ. Viết cái thơ không xong, viết cái thơ chữ Việt Nam viết không xong là người ta làm thơ.
Bài thơ mà tôi thường nói thì đem xuống cho ông cảm ơn thầy sư. Cảm ơn thầy sư ông ơi. Đã hiểu hết rồi. Ông tôi vẫn đi liền. Tôi đem xuống cho ông tôi. Tôi nói trưa này tôi ra bài thơ. Tôi đọc nhiều lần rồi. Thưa ông. Mấy người phải nhớ với hết tôi đọc nhiều lần rồi. Cho nên lấy cái bài thơ đó xuống cho ông cảm ơn thầy sư. Cảm ơn thầy sư như thầy tư nó hiểu hết rồi. Trang theo thầy tư tôi cũng không mừng. Tôi còn như mấy ông này. Sao mà ông nói mình hiểu? Và hiểu là hiểu cái gì? Chẳng tôi luôn luôn là thắc mắc. Không hiểu đâu. Tôi mới đặt lại cho ông nghe. Tôi lực trước hồng cửa cảnh tiên nước giọng coi, nhưng mà tôi lại đặt, tôi cũng thắc mắc. Tôi mới tô lực trước hồng cửa cảnh tiên biến mùi chưa ngọt lòng sao xem sông tinh thị tu luôn phiên hiện hà thị độc tánh khắp các miền. Cái bộ thiền của tôi thấy rõ. Tô lực trước hồng ở cảnh tiên sơn phật cho nó vinh cảnh tiên vậy thôi. Thời gian đủ mùi chưa ngọt lầm áo xuyên con người đi tới chỗ này chỗ nào chua cay đau khổ lòng mình là sao xuyên sơn tâm thì tôi vinh xuyên hiện mình lại nhớ tới cảnh trời phật hiện trong đạo học của mình hà thấy được tâm khắp các nhà. Cái nước hồ, chỗ độc, chỗ trắng khắp khắp đều như vậy. Ta lo âu làm gì? Thở đổ hồn, thơ gieo ý nguyện. Theo không, không theo trường phương chuyển. Xây dựng ngày kia sẽ thấu triệt. Tô điểm sơn hà, thở theo sách. Hồi đó tôi cũng biết ơn trên cho tôi. Sao là khả năng của tôi? Tôi làm gì có khả năng mà làm thế, mà làm như vậy. Kỳ lạ, hay là mình điên rồi, cũng phải điên. Cái lý rất hay. Thế không, mình dồn cái hình Thích Ca, mình vô ý nguyện. Và mình muốn tu, phải theo xây, phải cố gắng để đi tới như ngày. Đó là cái đại nguyện trong tâm, nó thể hiện ra một bài thơ. Tôi thắc mắc vô cùng xuống ông Tư. Ông Tư mới hay. Và tôi cho bạn hay sau này bạn làm thơ hay lắm. Tôi mới làm gì vậy? Mới có một bài mà tôi ngó bộ không xong. Mà ông nói hay. Nói vậy đó. Sau này bạn thấy những công chuyện cũng như thấy TV vậy. Bạn không có. Không có lo âu. Không phải làm thơ như tôi mà phải ngồi suy nghĩ đâu. Biết lúc nào cũng được hết. Ông nói vậy đó, tôi cho ông già nó lá. Tôi dốt mà tôi đâu có biết như ông. Mà làm sao tôi có thể làm thơ được. Tôi biết cái thơ không xong mà. Làm sao tôi có thể làm thơ thiệt. Cái chuyện ông nói kì. Ông nói cái thơ này đó, bạn đưa mấy ông đắp học mà không làm chưa có được. Tôi nói giỡn. Đắp học là phải giỏi hơn chứ tôi đâu có biết gì mà tôi làm được. Tôi thì không có đồng xu. Đi bộ mười mấy cây số, nghe ông nói có mấy câu cũng chả được. Thôi tôi cũng phải về lập tu. Từ đó bắt đầu viết thơ. Về cái viết thơ, ông nói cho tôi về tôi viết thơ, tôi nhớ anh tôi viết thơ thăm anh. Tôi nhớ người đó tôi viết thơ thăm người đó. Một người nào trả lời, nghĩa là nắm cái thơ tôi, nó khóc tôi. Đặt tôi rất cái thơ luôn. Khóc mà nước mắt nó nhảy, nhỏ với tôi rất cái thơ luôn. Xin cái thơ khác. Biết biết bao nhiêu thơ cho người ta. Bạn bè này khi cho nọ hồi đó tôi tu là tôi khinh thị lắm. Họ phá tôi. Bây giờ tôi nhờ họ tôi mới đắc đạo. Tôi mới biết đạo. Tôi viết thơ thăm họ. Tôi chắc nghĩa. Chuyện trời đất thế gian rồi này khi cho nọ họ nghe họ thấy là thích thú.
cái luân hồi nghiệp quả là tôi biết đó, nó tự nhiên nó mở, mà hồi nào giờ họ quen thân với tôi biết tôi làm ở đó. Cho nên nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm trí, nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nào. Không giờ phút khác nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ. Đã nói chuyện với các bạn, cái phần ở trên này là ngồi trì niệm luôn luôn, nó mới phát quan ra. Thì khi tôi nói pháp, các bạn dùng mặt tôi nó trẻ, nó tươi lên, niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Lý thuyết trần gian đại hải cũng phải quy về sau trời. Nghe tôi đi đến Phật, và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đầy đọa nữa, và sẽ mở tâm, nhiều hòa thăng tiến, học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ hai bạn, có trình độ học của Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể viết như vậy, bạn cũng có, nhưng cũng bằng ở đây nghe. Nguyên lưu luật, ai đã làm cho chúng ta như đó? Chúng ta có những phần thanh tịnh ở bên trên, căn của chúng ta. Và chúng ta mở xuống thế gian trước cái cần trực ô nhiễm, thành nó động loạn, năm bức vượt không thông. Mà nếu chúng ta trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà biết, đâu cần phải suy nghĩ mà biết thôi. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó biết, thành nó có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi, và chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm rất bao nhiêu công chuyện trong khoa thực học. Vừa thanh lập thanh khí các càn khôn vũ trụ, vừa phát ra những cái lời nói để cho họ thích tập. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm trung tâm nhà, chung một ý chí, chung một con tim, chung một đường lối, rồi chúng ta mới thật sự nắm tay làm việc ở tương lai. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào anh cũng phải tưởng Phật mới giải được cái nghiệp tâm. Chúng ta còn mê tín nữa, chúng tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy, mà các bạn không làm thì có tu cho cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín. Mà thâm tiên Phật liền nể và khen tặng các bạn. Một trường công có sáu chữ đó mà làm thành một trường công, cho nên sáu chữ đó là vô cùng. Cái gì cũng nằm trong những lý đó. Nhưng tôi là một người thật khám phá và thật thương ra. Cho nên mới rõ rệt như vậy, để đem cái đạo vào trong. Cho hôm nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chứ không có trong tập. Từ vô trong sách nó lý thì cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm tâm Nam Mô Di Đà Phật mà nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi, thì nó mới ứng dụng tạm nhân thiền niệm nha. Có phải nói lắm. Cho nên chúng ta tu tập cái khoa học quyền bí thực tế, chứ không có tạo lao và tự lượng gạt nữa. Không có sự tự lượng gạt. Các bạn niệm Phật như chân nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu thầy kệ, họ nói lý thuyết thầy kệ. Các bạn nghe thường đế giảng chân lý nghe nó hay, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Các bạn đặt được một vị trí hay, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Sách vở tràn đầy ở đây, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nếu mà các bạn đứng Nam Mô Như Lai Phật, tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vào tâm hết. Thế dọn để có chỗ kia. Nó cũng ở trong một nguyên lý thôi. Đó, cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật và thức, được rồi, tôi lại thách người bạn tôi,
Rồi bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi nào giờ không học tiếng Anh. Nó nói sao mày giờ mày nói tao kêu mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học một chút, bộ mày là tiên thánh tại tầng rồi sao? Vậy thì mày ngon mày viết theo chữ Anh rồi sao? Tôi nói mày, ta hẹn mày 10 ngày, ta học 10 bài là viết thêm lên. Bởi vì mày ngu, mày có bạn Anh trên trời mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng bên dưới này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng bên kia. Tôi kêu nó viết gì mình cũng ngon nữa. Thằng đó bây giờ còn sống cho tất cả. Anh ấy giỏi mà đi, tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cái RMK mà mày như thế. Như thế mà như thế thì tao lại trả lời nói, tao nói tao sợ mày trả lời không nổi. Viết một thơ đọc, anh khen, viết cái thơ là anh khen, viết cái thơ thứ gì, anh khen, viết thơ thứ ba là anh thi. Anh viết cái thơ từ Việt Nam trở lại, anh không có viết nghe nổi. Mày thua chưa? Thua chưa? Thua. Anh viết thơ từ Việt Nam trả lời, tôi làm bằng thi không, tôi không có viết thơ kia. Thi anh lên. Mà thi anh lên với tôi là thượng lực hả bác? Bác hả bác? Tôi làm vậy đó. Tôi gọi cho nó. Cho nên những người anh bây giờ tên anh nó cho tôi cái tên. Tôi làm bài thơ. Cho họ. Hả? Nghĩa là 4 câu trên cũng 26 câu. Cho 26 câu như cho mấy người Việt Nam một thứ. Tôi nghe anh gặp bây giờ là tôi đọc ảnh rồi. Gặp khép bây giờ tôi đọc Giác Anh. Sửa tên là Giác Anh Tuấn. Mỗi treo cái bài thơ đó mỗi buổi sáng. Đứng đọc tôi rồi đi làm. Tôi nghe cái gì lộn xộn đọc cũng hết. Chứ anh, tên chữ Pháp, tôi làm bài chữ Pháp. Nhưng mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết. Nghe theo đó, nó có gì đó số gây lộn, nó đặt ngân hạch. Cái đó là đồ chơi, dùng cách thực hành, phá nghiệp Phật. Bao sâu chân lý, trong cái nghiệp khuyết của nội tâm, cũng có niệm Phật thôi. Tôi là lục tổ Huệ Năng đã khám phá ra. Ở thế gian này, ông tư đã khám phá ra. Tôi là khám phá ra rõ và thơm cho các bạn. Xin chúng ta đi một đường lối của Ngài. Dốt mà biết đạo hơn biết chữ mà tạo nghiệp. Nam Mô Như Đà Phật dễ học. Biết chữ mà tạo nghiệp thua thằng dốt biết đạo đâu bạn. Hiểu chỗ này. Cho nên cứ niệm Phật cho mọi sự sẽ qua. À. Qua giờ học có 6 chữ rồi. Nhưng mà học 6 chữ này cũng đúng. Học nhiều quá rồi nó ngu. 6 chữ biến hóa vô cùng.